SBS Việt ngữ.
Tạp chí Á Châu Ngày Nay và Quốc Vinh xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Gần đây có một chuyện được nhiều người chú ý đã xảy ra tại Thái Lan, trên chính trường Thái Lan mà có liên quan đến hoàng gia. Thưa quý vị, công chúa Uborratana, tức là người con gái trưởng của cố quốc vương Bhumibol, tuyên bố bà chấp thuận để trở thành ứng cử viên cho cái ghế thủ tướng đại diện cho đảng Thái Raksachak. Mới nghe tin này thì tôi thấy đây nó là một cái gì đó rất là mới mẻ cho chính trường Thái Lan, cũng là rất là thú vị. Tôi cũng có nhiều cái kỷ niệm với Thái Lan, đã từng đóng ở tại Bangkok, và anh Lưu Dân chắc cũng có nhiều dịp đến Thái Lan. Thì thưa anh, cái chuyện mà hoàng gia và chính trường và rồi quân đội của Thái thì bao giờ nó cũng là nhiều chuyện để mà chúng ta bàn tán, đúng không anh?
Vâng, tôi cũng có nhiều dịp đến Thái Lan trong những cái lần hoặc là đi vì cái lý do cá nhân hoặc là đi vì công tác vân vân đó, thì cũng có những cái quan sát nhất định. Và đúng như cái nhận xét của anh Quốc Vinh đó, là hình cái vấn đề của Thái Lan nó dựa trên ba cái chân chống. Cái chân thứ nhất là hoàng gia, cái chân thứ nhì là chính trị, và cái thứ ba là quân đội. Và giữa ba cái kiềng ba chân như vậy đó, thì dường như là dân chúng nghiêng về phía hoàng gia như là một cái biểu tượng bền vững, nó giữ gìn cái diền mối đoàn kết của dân tộc, và họ có một cái sự kính trọng đặc biệt đối với hoàng gia, đặc biệt là với nhà vua vừa băng hà, đó là đức vua Bhumibol, tức là triều đại Rama thứ 9 của Thái Lan. Nhưng mà trở lại cái chuyện mà công chúa Uborratana tuyên bố chấp nhận cái sự đề cử tranh cử thủ tướng của đảng Thái Raksachak, mà người ta dịch là đảng hiến chương dân tộc Thái đó, thì rõ ràng nó đã tạo ra một cái người ta gọi là một cái cơn địa chấn chính trị trong cái lịch sử sinh hoạt chính trị của đất nước này trong vòng hơn 80 năm qua. Bởi vì đây là lần đầu tiên một cái nhân vật hoàng gia đi tham gia chính trị một cách trực tiếp và ứng cử vào cái chức vụ thủ tướng.
Công chúa Uborratana đâu còn là công chúa nữa phải không ạ?
Thưa quý vị, công chúa Uborratana đã từ bỏ cái tước hiệu hoàng gia khi kết hôn với một cái người Mỹ vào năm 1972 và trở thành thường dân. Nhưng mà mặc dù vậy thì sau khi ly hôn với chồng, thì bà cũng đã trở lại và tham gia vào tích cực vào các cái hoạt động của hoàng gia, mặc dù là bà không có được là tái phong lại cái tước vị cũ. Và bà có ba người con với cái người chồng Mỹ này, và trong đó thì có một người con đã bị tử nạn trong cái đợt sóng thần 2004 ở Thái Lan. Và bây giờ thì hai người con của bà thì đang sống với cha ở Mỹ. Năm nay bà 67 tuổi và được coi như là một trong những nhân vật hoàng gia, mặc dù bà không còn mang tước hiệu công chúa nữa, có nhiều cái ảnh hưởng và được mến chuộng ở Thái Lan.
Ủa, nhưng mà nếu không phải là công chúa nữa thì đâu có thể coi là một thành viên của hoàng gia nữa anh. Vậy thì quốc vương hiện tại của Thái, Vajiralongkorn, lấy cái lý do gì để mà cấm công chúa, tức là chị gái, ra ứng cử thủ tướng anh?
Vâng, đây là một cái điểm mà khá nhạy cảm và khá phức tạp ở trong cái chế độ quân chủ của Thái Lan. Mà ngay sau khi mà công chúa Uborratana tuyên bố là sẽ ứng cử với tư cách là một cái ứng cử viên được đảng Thái Raksachak đề cử đó, thì hoàng gia đã đưa ra một cái thông báo ngay tức khắc, gần như ngay tức khắc, tức là bà tuyên bố buổi chiều thì ngay buổi khuya ngày hôm đó là hoàng gia đã có một cái thông báo cho rằng là công chúa Uborratana không được phép tham gia chính trị cho dù bà đã từ bỏ cái tước vụ hoàng gia và trở thành thường dân, bởi vì ở trong cái hiến pháp của Thái Lan đã có những cái quy định nó khá rõ ràng cho rằng là công chúa vẫn là một thành viên của hoàng gia theo truyền thống, vẫn tiến hành các lễ nghi và hoạt động dưới cái danh nghĩa của hoàng gia, và đồng thời cũng là trưởng nữ của nhà vua Bhumibol đã quá cố. Và Do đó, dù không còn mang tước hiệu hoàng gia, nhưng mà bà vẫn là một cái nhân vật của hoàng gia. Vì theo một cái thông báo chính thức và sau đó nó được giải thích theo bởi một số các cái luật sư về hiến pháp, thì cho rằng là cái việc mà đưa một cái thành viên cao cấp của hoàng gia vào chính trị dưới bất kỳ một cái phương cách nào là cái sự vi phạm vào truyền thống của hoàng gia và văn hóa của dân tộc, và nó là một cái chuyện không thích hợp. Thì tất cả các biện pháp ngăn cản các cái nhân vật hoàng gia ra tranh cử đều có quy định ở trong một cái điều khoản đặc biệt của hiến pháp của Thái, và do đó dựa vào những cái điều khoản này thì ủy ban bầu cử của Thái Lan trong cái cuộc tổng tuyển cử sắp tới sẽ có thể đưa ra một cái quyết định một cách chính thức. Và mới đây thì Tòa Bảo Hiến Thái Lan cũng thông báo là họ sẽ xem xét cái việc mà cấm cái đảng đã đề cử công chúa ra tranh chức thủ tướng.
Thưa anh, tôi nghĩ cái lý do sâu xa ở đây có thể là nó liên quan đến cái việc đảng này, tức là đảng Thái Raksa Chak, ủng hộ ông cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra ngày xưa. Cái năm 2006 đó, tôi có mặt ở Bangkok khi mà ông Thaksin bị lật đổ. Và rồi sau đó, đó thì bà em của ông, tức là bà Yinut lên. Đó, nhưng mà rồi sau đó đến năm 2014 thì quân đội lại lật đổ bà Yinut. Cho nên là chính vì cái chỗ đó mà bây giờ đó thì cái ông thủ tướng hiện tại của Thái Lan là một cựu tướng lãnh trong quân đội. Họ sửa hiến pháp lại để quân đội nắm thượng viện, mà thượng viện thì lại có cái vai trò bầu ra thủ tướng. Đó, thì tôi nghĩ là do cái sự liên hệ đó với những cái đảng ngày xưa với ông Thaksin, cho nên là bây giờ nó mới dẫn đến cái chuyện này. Và ít nhiều thì quân đội thì phải ủng hộ hoàng gia, mà hoàng gia thì theo những gì mà tôi quan sát thấy cái thời gian mà tôi làm việc ở bên đó thì hoàng gia cũng ít nhiều ủng hộ quân đội, bởi vì hai bên nếu như mà thiếu nhau thì không có thể đứng vững được.
Thưa anh Quốc Vinh, đây là một nhận xét mà nhiều người cũng cho rằng là nó có nhiều cái lý luận, nó có tính cách thuyết phục, bởi vì theo cái hiến pháp hiện hành của Thái Lan bây giờ đó, thì và cái hiến pháp này được áp dụng từ năm 2014, tức là sau khi cái chính phủ của bà Yinut Shinawatra bị quân đội lật đổ đó, thì chính phủ Thái Lan bao gồm Hạ viện và Thượng viện. Hạ viện do dân bầu trực tiếp, trong khi Thượng viện là do quân đội chỉ định. Và cái người thủ tướng là các cái thượng nghị sĩ, tức là từ Thượng viện lựa chọn ra trong số các cái ứng cử viên. Và do đó thì chúng ta đã thấy là cái hầu như cái hiến pháp này đã dành một cái sự thuận lợi rất là lớn cho quân đội, bởi vì quân đội mới có quyền lựa chọn các thượng nghị sĩ và các thượng nghị sĩ mới bầu ra thủ tướng để tổ chức một cái chính phủ. Và vì vậy đó thì một khi mà hoàng gia đã lên tiếng ngăn cấm công chúa đi ra tranh cử chức vụ thủ tướng thì điều này có nghĩa rằng là nó sẽ mang lại một cái thuận lợi khá lớn cho phía quân đội, bởi vì họ không cần phải lên tiếng nữa, và vì cái tiếng nói của hoàng gia nó cũng đã đủ cái trọng lượng để mà thuyết phục hay là trấn an dân chúng, cũng như là tạo một cái ảnh hưởng lớn đối với những người sẽ bỏ phiếu lựa chọn thủ tướng. Chúng ta nhìn lại lịch sử khoảng 50 năm trở lại đây ở Thái Lan thì chúng ta chứng kiến 12 cuộc đảo chánh, mà 12 cuộc đảo chánh này nó hoàn toàn do quân đội đứng lên thực hiện. Và nó đã lịch sử Thái Lan trong cái thời gian đó nó đã trải qua nhiều cái biến động, thậm chí là người ta còn đếm là năm nay có sẽ có mấy cuộc đảo chánh nữa. Nhưng mà rõ ràng thì nó cái tình hình chính trị cũng đã diễn ra một cách tương đối ổn định và êm thấm từ năm 2014 trở đi.
Nhưng mà thưa anh, được biết là Tòa Bảo Hiến vào ngày 27 tháng 2 tới đây thì sẽ xem xét coi có cấm đảng Thái Raksa Chak hay không, và tòa cho đảng này 7 ngày để mà gửi cái hồ sơ của họ lên. Thưa anh, nhiều nhà hoạt động dân chủ ở tại Thái Lan thì đã hôm nay tỏ ý lo ngại là nếu như mà cái đảng Thái Rajachak này bị giải tán đó, thì họ sợ là sẽ có cái nguy cơ gây xung đột chính trị. Anh nghĩ là có cái nguy cơ đó hay không? Chúng ta cũng biết rằng là Hoàng gia Thái sẽ không bao giờ can thiệp vào chuyện chính trị nếu không cần thiết. Mặc dù là ở bên trong hậu trường thì họ luôn luôn có được cái sự ủng hộ của quân đội, hoặc đúng ra là quân đội thì có cái sự ủng hộ của Hoàng gia. Ví dụ như mỗi lần mà xảy ra đảo chánh. Thì nhưng mà bây giờ anh thấy có cái nguy cơ gây xung đột chính trị nếu như cái đảng Thái Rajachak này mà bị giải tán không?
Đảng Thái Rajachak là một lực lượng đối lập chính ở Thái Lan, và mặc dù là không có chính thức nhưng mà ai cũng biết rằng đảng này có cái khuynh hướng ủng hộ cho cựu thủ tướng Thaksin cũng như là cựu nữ thủ tướng Yingluck, tức là em gái của ông Thaksin. Và vì vậy đó thì nó sẽ có một cái sự đối đầu trực tiếp với những cái chính phủ đương quyền của ông Prayut Chan-o-cha, là một cái cựu tướng lãnh sau khi lật đổ bà Yingluck đã lên cầm quyền thủ tướng luôn mà không qua bầu cử. Và vì vậy nó có thể trở thành một cái cuộc đối đầu khá quyết liệt. Và nếu mà tòa bảo hiến cấm cái đảng Thái Rajachak hoặc là giải tán họ đó, thì chẳng khác nào là bịt miệng một cái lực lượng đối lập, và do đó thì nhiều nhà tranh đấu cho dân chủ họ cũng đã đưa cái nguyện vọng hay là đề đạt cái ý kiến của họ lên cái tòa bảo hiến, vì họ cho rằng là có thể cái sinh hoạt dân chủ của Thái Lan, mặc dù nó chỉ được tái hình thành và nó còn khá mong manh ở trong cái thời gian vừa qua, nhưng mà đây nếu mà là một cái phán quyết của tòa bảo hiến thì nó sẽ dập tắt một cái sự trưởng thành của một cái nền dân chủ. Mặc dù vậy, như anh cũng vừa phân tích đó, thì chúng ta thấy là quân đội và hoàng gia nó vẫn là hai cái chân song song với nhau, mặc kể đi kèm với một cái chân chính phủ đó, thì là nó có những cái quyền lợi hỗ tương, và vì vậy đó chỉ ngoại trừ trường hợp nào mà nó xảy ra một xung đột hoặc là những cái mâu thuẫn không có thể giải quyết được thì mới có cái sự can thiệp của quân đội. Và cái sự can thiệp của quân đội nó chỉ mang lại kết quả khi nào có một cái sự thuận tình của hoàng gia mà thôi. Cho nên chúng ta cũng nhìn thấy những cái ngày sắp tới, đặc biệt là trước cái cuộc tổng tuyển cử ở Thái Lan vào giữa tháng 3 sắp tới đó, thì nhiều cái biến chuyển cũng có thể xảy ra, không loại trừ cái biến chuyển rằng là đảng Thái Rajachak cũng có thể sẽ bị giải tán.
Vậy thì cái vai trò của công chúa Uborathana nằm ở đâu thưa anh? Bà công chúa 67 tuổi này cũng được rất nhiều người dân ở Thái yêu mến. Thì không hiểu là bà có cứu được cái đảng Thái Rajachak không?
Đây là một cái lá bài mà có thể phe của đảng Thái Rajachak, hoặc là có thể là từ ở trong hậu trường do chính ông là Thaksin hoặc là bà Yingluck điều khiển chăng, thì cái đó chúng ta không rõ. Nhưng mà đưa công chúa ra để tranh cử tổng thống, mặc dù là bà không còn một cái vai trò nào
thủ tướng nhưng mà tổng thống.
Đưa công chúa ra tranh cử thủ tướng, mặc dù bà không còn là một cái chính thức là một cái nhân vật hoàng gia, mà là người ta cho rằng là đây là một cái nước cờ khá táo bạo của đảng Thái Rajachak, bởi vì gần như là không có một cái nhân vật nghĩa là lãnh đạo hoặc là cầm đầu nào có thể sáng giá hơn bà, và bà cũng là cái người có những cái cảm tình khá sâu đậm đối với dân Thái nữa. Chúng ta nhớ lại là hồi đức vua Bhumibol băng hà chẳng hạn, đã có nhiều cái tin cho rằng là bà sẽ là cái người kế vị, mặc dù cũng không còn giữ cái tước hiệu của hoàng gia, vì cái người em trai của bà bị tức là quốc vương hiện giờ đó thì không có được lòng trong nhiều cái thành phần dân chúng lắm, và bà là người có chiếm được nhiều cái cảm tình của dân chúng, và vì vậy họ đưa bà ra như là một cái nhân vật biểu tượng. Và đây là một, nhiều người nghĩ rằng đó là một cái chiến thuật chính trị thông minh, nhưng mà nó không có ngờ bị phản ứng ngược, tức là bị áp phê ngược, bởi một là cái thông báo của hoàng gia, hai là cái quyết định có thể xảy ra của tòa bảo hiến.
Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.